Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Chánh Kiến. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, chánh kiến là một trong tám chi phần của tám chánh đạo. Có lẽ đại chúng đã nghe giới thiệu về tám chánh đạo rồi. Đức Phật hướng dẫn chúng ta đi trên con đường giải thoát. Dầu muốn dầu không gì, con đường đi đó, chúng ta phải xuyên qua tám sự hành trì chân chánh, gọi là tám chánh đạo. Sự hành trì chân chánh đầu tiên mà chúng tôi giới thiệu đến với đại chúng hôm nay đó là chánh kiến. Kiến là cái nhìn, cái thấy. Chữ chánh theo từ ngữ Hán Việt, nhưng mà có lẽ người Việt Nam mình dùng cũng đã quen rồi. Thành ra khi nói tới chánh thì chúng ta hiểu đó là một sự ngay thẳng. Như vậy chánh kiến là cái thấy, cái nhận thức xác thật, đúng đắn, không có che giấu, không có cong quẹo. Ngược lại với chánh là tà kiến, tức là cái thấy sai lầm. Tu tập chánh kiến có hai giai đoạn, hữu lậu và vô lậu. Được coi là chánh kiến trong giai đoạn hữu lậu thì gọi là cái thấy phản ánh chân lý tương đối. Giáo lý tương đối này nó giúp cho chúng ta tạo một sự dung thông, tạo một sự hài hòa, không những giữa con người với con người, mà còn có một cái sự hài hòa giữa con người với tất cả những sinh loại khác, giữa con người với tất cả cây, cỏ, đất, đá, môi trường chung quanh chúng ta. Đó là cái chân lý tương đối. Nói về giáo lý tương đối, nó giúp cho chúng ta tránh xa cực đoan, quá khích hay là quá tiêu cực. Do vậy chúng ta phải hiểu một cái gì đó trên phương diện tương đối, chúng ta thấy được, có thể chấp nhận, mà không đòi hỏi, không đúng với cái nguyên tắc như lúc ban đầu chúng ta đưa ra. Người của chúng ta rất là dễ chiều, không có khó khăn, không có làm khổ cho mình, mà cũng không làm khổ cho người khác. Và giáo lý chánh kiến trong giai đoạn vô lậu là cái thế phản ánh chân lý tuyệt đối. Trong kinh thỉnh thoảng Đức Phật và các thầy có nói tới thế nào là chánh kiến. Sự diễn tả chánh kiến nó luôn luôn bắt đầu ở trình độ dễ dàng để cho mọi người có thể thấy được, có thể hiểu được, có thể chấp nhận được và cũng có thể thực hành rất là dễ dàng. Ví dụ, Như nói chánh kiến là cái thấy về thiện, về ác, về nhân quả, mà qua đó tiêu biểu như tất cả mọi người chúng ta ai cũng hiểu. Trồng đậu thì chúng ta được ăn đậu, trồng cam thì chúng ta được ăn cam. Không bao giờ trồng đậu mà chúng ta là ăn dưa, không bao giờ trồng chanh mà chúng ta là ăn bưởi. Đó là điều tất nhiên. Như vậy có nghĩa là chúng ta làm lành thì hưởng được quả lành, mà làm dữ thì hưởng được nghiệp báo dữ. Tất cả các thế này thấy như thật, đúng như thật, không có sai chạy, thì gọi đó là chánh kiến. Tất cả mọi người đều cần những ý niệm sơ khởi như vậy mới có thể biết đường để mà đi. Mà quả thật nếu con người trong cuộc đời này không nghĩ đến việc tội phước, không nghĩ đến việc giàu nghèo sang hèn, thì chúng ta chắc chắn sẽ không biết làm cái gì cả. Bởi vì một khi đã không nghĩ tới phước thì chắc chắn chúng ta không bao giờ làm những việc bố thí, và cũng không bao giờ cần phải giúp đỡ ai cả. Lúc đó ai chết thì mặc ai, tại vì chúng ta không cần biết là người đó ra sao. Do vì có nghĩ là có tội, cho nên khi thấy những điều ác chúng ta không làm. Do vì chúng ta nghĩ là có phước, cho nên khi thấy những cái việc phước nào đó chúng ta cố gắng làm. Như vậy, những điều sơ khởi rất là sơ khởi, nhưng mà nó là có một ảnh hưởng rất là lớn trong cuộc đời của chúng ta. Chính vì những ý niệm sơ khởi đó mà nó chỉ cho chúng ta có một hướng đi, rằng là nếu chúng ta làm lành thì hưởng được quả lành, cho nên chúng ta làm. Xa hơn nữa, chúng ta còn có một cái niềm tin, tin rằng ở nơi Phật là bậc đại giác ngộ, chắc chắn Ngài cũng sẽ hướng dẫn chúng ta đi trên con đường giác ngộ. Tin rằng nơi Pháp là con đường giải thoát, ai thực hành giáo pháp của Phật thì chắc chắn người đó sẽ không còn đau khổ phiền muộn. Và tin rằng ở nơi Tăng là một đoàn thể tu tập đại diện cho Đức Phật, hướng dẫn tất cả mọi người cùng tu. Tin như vậy, đó là chánh kiến. Và tin rằng có thể chuyển hóa mọi khổ đau, tin rằng có thể những bậc A-la-hán nhờ tu tập mà được giải thoát những phiền não và sanh tử luân hồi, tin rằng tất cả mọi người chúng ta, một khi mà chúng ta ý thức được rũ bỏ tất cả mọi phiền não trần lao, chúng ta tu tập thì cũng được giác ngộ như chư vị A-la-hán và chư vị Phật. Đó là chánh kiến. Sự thấy chân chánh này nó giúp chúng ta rất nhiều. Ít ra chúng ta biết được những gì chúng ta sẽ làm và những gì chúng ta không nên làm. Hễ lời nói nào, ý niệm nào mà chứa đựng một hạt chân lý của Phật Pháp, trong đó có chứa đựng ít nhiều chánh kiến. Dầu là chưa phải cái thấy tuyệt đối, nhưng mà ít ra những điều đó đã gợi mở cho tâm tư của chúng ta rất nhiều về hướng đi tới của mình. Chúng ta hãy đọc một đoạn kinh trong kinh Thánh Đạo để thấy ý nghĩa sâu sắc. Kinh nói như thế này: có bố thí, có cúng dường, có cha, có mẹ, có các loài hóa san, có các vị sa môn, bà la môn, có người tu học thành công, có sự tu hành để chứng đạt được đạo quả trong đời này. Đó là một cách trình bày chánh kiến để cho mọi người thấy. Và khi mà chúng ta có đức tin là chúng ta có tất cả. Nhưng mà cũng xin nhắc nhở, tin phải có một đức tin chân chánh. Còn nếu không á, là chúng ta bị rơi vào một cái tình trạng gọi là cuồng tín. Tức là chúng ta tin những điều không tưởng, tin không có căn cứ. Và niềm tin này nó sẽ xô đẩy chúng ta đi vào con đường tội lỗi nguy hiểm. Cho nên đức tin thì cũng rất là cần. Nhưng mà nhớ, đức tin phải có cơ sở, có trí tuệ can thiệp. Với đức tin đó, chúng ta sẽ đi trên con đường chuyển hóa, bỏ những hành động sai lầm gây khổ đau và bắt đầu tạo an lạc và hạnh phúc. Chánh kiến trước hết là chúng ta phải thấy bốn sự thật nhiệm màu. Như nói là chúng ta thấy được cái khổ. Đó là cái thấy đầu tiên. Nói về cái khổ, sự thực trong cuộc đời nó có rất nhiều. Nhưng mà có nhiều người vẫn không thấy đó là khổ. Vẫn coi đó là thiên đường, vẫn coi đó là môi trường để cho chúng ta an thân gửi phần, không có tinh thần cầu tiến. Bây giờ chúng ta thấy được khổ, đó là chân lý nhiệm màu đầu tiên. Thấy được cái khổ không chưa đủ, mà chúng ta phải thấy được nguyên nhân của cái khổ. Bởi vì nói khổ thì nó có rất là nhiều, nhưng mà nếu chúng ta không thấy được nguyên nhân của cái khổ, nhiều khi chúng ta đau khổ, buồn phiền, chán nản, thất vọng, nhưng mà không biết nó đến từ đâu. Bây giờ chúng ta thấy được nguyên nhân của khổ, có thể chúng ta sẽ hết buồn ngay. Có nhiều khi mình khổ mà mình không biết tại sao khổ, day dứt trong tâm hồn, khó chịu, bất an, ăn không được, ngủ không ngon. Bây giờ chúng ta thấy được nguyên nhân của cái khổ. Đó là chân lý nhiệm màu thứ hai. Tâm lý quý vị thấy, một khi mà có sự khổ hiện hữu và biết được nguyên nhân của cái khổ, thì quý vị có còn nên tiếp tục giữ cái đau khổ cho mình không? Chắc chắn không. Bởi vì sự thực trên cuộc đời này, nếu mà giữ vàng giữ bạc á thì cũng nên giữ, nhưng mà sự thật giữ vàng giữ bạc, nhưng mà nếu niệm mình không chánh thì đó là cái nợ chứ không phải là sướng đâu. Biết bao nhiêu người do vì tiền bạc địa vị mà người ta chết. Cho nên nếu không khéo thì chúng ta cũng ôm cái nợ vào. Thì huống chi là những đau khổ phiền muộn nó day dứt chúng ta, nó làm cho con người chúng ta bất an, phiền muộn. Do vậy khi mà thấy được cái khổ rồi, phải diệt khổ. Thấy được như vậy, tức là chúng ta đã ghi nhận chân lý thứ ba. Và một khi đã nghĩ rằng mình cần phải diệt khổ, thì đương nhiên phải tìm phương pháp diệt khổ. Phương pháp diệt khổ thì Đức Phật Ngài chỉ rất là nhiều. Và như vậy là chúng ta đã thấy được chân lý nhiệm màu thứ tư. Đó là căn bản của Phật Pháp. Mà một khi đã thấy được bốn sự thật cho rõ ràng, thì điều này nó không phải là dễ. Có thể đối với những người Phật tử chúng ta, nói đến bốn chân đế này, thấy khổ, thấy nguyên nhân cái khổ, và với một cái tâm mong muốn phải diệt khổ, và chúng ta đã có trong tay phương pháp diệt khổ, đối với người Phật tử phải nói là rất là dễ. Nhưng mà đối với những ai kia chưa bao giờ có duyên nghe Pháp, chưa bao giờ có duyên tới chùa, thì phải nói là vô phương, không biết cách nào để mà thoát khổ. Chúng ta cần phải có công phu học hỏi, cần phải có công phu tư duy. Mặc dầu chúng ta là Phật tử thật, biết rõ ràng bốn chân đế này nó giúp chúng ta sống cuộc đời an vui, nhưng mà cũng phải học hỏi, cũng phải tư duy và phải thực tập rất nhiều mới có thể thấy được cái thấy sâu sắc, mới có thể giữ được một tâm tư vững chãi khi mà chúng ta có một quan niệm về bốn sự thật nhiệm mẫu này. Trên đời này có những người có chánh kiến, tin rằng có sự bố thí, cúng dường sẽ đem lại kết quả tốt đẹp. Trong khi đó những hành vi thiện ác đều dẫn đến quả báo. Và đồng thời cũng tin rằng có những người chân chánh hành trì chánh pháp, tuyên bố những điều tự do, tự mình có thể thể nghiệm và chứng ngộ. Do nguyên nhân chánh kiến mà một số loài hữu tình sau khi được mệnh chung sẽ sanh về cõi trời hay là trở lại cõi đời này. Như vậy con đường của chúng ta đi là chúng ta tự vạch cho mình đi. Tới nơi nào, đương nhiên cái điểm khởi đầu nó rất là quan trọng. Có người hỏi rằng làm sao chúng ta biết được đời kiếp tương lai khi mà nó chưa tới. Nếu mà chúng ta chưa bao giờ học hỏi giáo lý của Phật, thực sự khó mà nói ai biết được ngày mai. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta rất dễ dàng. Bởi vì chúng ta biết một điều, khi chúng ta đi về hướng nào, mặc dù bây giờ chúng ta chưa tới đích, nhưng mà chúng ta đã và đang đi hướng về hướng đó, thì sớm muộn gì chúng ta cũng tới đích. Như vậy những nhân duyên, thiện căn thiện duyên mà chúng ta tạo bây giờ đây chưa có thu gặt kết quả, nhưng mà chúng ta biết rằng tạo nhân đẹp thì phải có kết quả đẹp. Cho nên những ai kia mà tin rằng những điều chúng ta đang làm đây tốt đẹp thì chắc chắn quả ở cõi trời là nơi đó. Và nếu chúng ta muốn trở lại cõi đời này hưởng phước cũng có thể đạt được. Như vậy Đức Phật đã cho chúng ta biết phải nói như thế nào cho có lời và đạt được mục đích tốt đẹp. Ngài không những vậy mà còn dạy các đệ tử phải học tập và thực hành như thế nào để cho đúng với chánh pháp. Như cái lần Ngài nói: này các thầy tỳ kheo, vị tỳ kheo học thuộc lòng pháp nhưng mà không biết mục đích tối thượng của pháp thì đó là người học giỏi, học thuộc lòng mà không sống đúng với chánh pháp. Lại nữa, vị tỳ kheo thuyết pháp một cách lưu loát nhưng mà không hiểu mục đích tối thượng của pháp thì người đó chỉ là người giỏi hùng biện mà không sống đúng theo pháp. Trái lại, một thầy tỳ kheo học thuộc lòng các kinh, thuyết pháp một cách lưu loát, đồng thời hiểu rõ mục đích tối thượng của pháp thì đó là vị tỳ kheo sống đúng với pháp. Điều này như nhắc nhở cho chúng ta biết, nghe không chưa đủ, nói không chưa đủ mà phải hành. Cho nên người đời có câu thường nói: ăn thật, nói thật chưa phải là thật, mà phải hành động mới thật. Bởi vì nói ai cũng nói được hết. Người ta nói là nói phét á, hay là nói dốc, ai nói cũng được cả. Nói cả năm kia tháng nọ không hết chuyện, nhưng mà làm không có được bao nhiêu người làm đâu. Cho nên quý vị cứ nhớ một điều: nói hay, nói giỏi chưa chắc đã làm hay làm giỏi. Muốn biết người đó hay giỏi phải đợi họ làm mới thấy. Giống như những người mà quảng cáo thuốc Sơn Đông á, thuốc này trị bệnh gì cũng hay hết á, nhưng mà phải đợi cho khi nào mình mua về rồi uống thoa hay là bằng cách nào đó có hết bệnh hay không, chừng đó chúng ta mới biết. Nhưng mà những người quảng cáo Sơn Đông mãi võ đó, họ khôn lắm. Họ tới địa phương đó một lần, họ bán rồi họ đi. Cho nên chúng ta mua thuốc về uống hay là sức thoa gì đó, có hết bệnh hay không hết bệnh, tiền cũng mất rồi, đi trả đâu có được. Cho nên người Phật tử chúng ta nhớ một điều, nghe, có quyền nghe. Đức Phật cũng dạy mà, đến để mà nghe chứ không phải đến để mà tin. Đối với những người mà nói nhiều, nói tào lao thiên địa, nhưng mà coi thử cái họ làm được bao nhiêu. Sự thật trên cuộc đời này, sanh già bệnh chết là những quy luật tự nhiên xảy ra trên cõi đời này, không một ai tránh khỏi. Kể cả chư thiên ở các cõi trời, một khi mà hết phước rồi, họ cũng đọa trở lại cõi đời này. Trong khi những người mà thiếu trí, thiếu chánh kiến, những sự kiện xảy ra thường đâm ra hoang mang sợ hãi. Và trái lại, những người thánh đệ tử có một suy nghĩ rất là đẹp. Không phải chỉ có một mình già, một mình bệnh, một mình chết, mà tất cả loài hữu tình phải có sinh là phải có diệt, đó là quy luật tự nhiên. Sự suy tư này nó giúp cho chúng ta có một sự an lòng lắm, giúp cho chúng ta có một cách hành xử rất là đẹp. Vào thời gian nào chúng ta làm gì và chúng ta thấy mình an lạc hạnh phúc trong giai đoạn đó. Có nhiều người rất là sợ, sợ chết, sợ bệnh. Nhưng mà thực sự có sợ đi nữa cũng không tránh khỏi sanh già bệnh chết. Thì bây giờ chúng ta không có sợ. Là Phật tử chúng ta biết những điều đó, những quy luật này ai cũng phải chịu. Dù cho là người nghèo hèn khốn khổ đến cỡ nào cũng vẫn bị cái vòng sanh già bệnh chết lẫn quẩn đó nó chi phối. Cho đến những người giàu có sang trọng, những người quyền uy tộc đến như vua chúa cũng vẫn bị như thường. Cho nên chúng ta không có buồn phiền gì cả, ai cũng chịu chung như vậy. Vấn đề còn lại á, là chúng ta làm sao biết đối diện với tất cả mọi hoàn cảnh để chúng ta sống cho đẹp, cho vui. Là Phật tử chúng ta thấy điều đó, cho nên không sầu não, không đau khổ. Như vậy, những người Phật tử chúng ta được gọi là những người đã nhổ được những mũi tên sầu muộn có tẩm thuốc độc. Mà những người thế tục vô trí thường bị bắn trúng. Có nghĩa là cũng vẫn sống trong cuộc đời này, nhưng mà người Phật tử chúng ta có học hỏi giáo lý, cho nên dầu cho hoàn cảnh nào đi nữa chúng ta vẫn cứ thấy vui. Dầu cho chúng ta sống trong nghịch cảnh nào đi nữa chúng ta vẫn thấy bình thường. Mà còn có thể nói, nhờ nghịch cảnh, nhờ những khó khăn mà chúng ta ý thức được nhiều về cuộc đời này. Nhưng mà trái lại, đối với những người họ không biết, sợ những đau khổ, sợ những buồn phiền nó xảy ra, rồi trong tâm tư chết dần chết mòn. Lúc đó nó là già trước tuổi. Thành ra vì vậy cũng có nhiều người mặc dầu là tuổi đời họ không bao nhiêu, nhưng mà do vì khổ đau phiền muộn nhiều quá, thành ra rồi nó già, gọi là già háp á, tức là già trước tuổi. Còn trong khi đó người Phật tử chúng ta rất là yên bình, cứ tới đâu tính tới đó. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta nói liều, nhưng mà chúng ta biết rằng có lo trước cũng chẳng đi tới đâu. Những việc nó chưa xảy ra mà cứ lo thì như vậy chỉ khổ thêm mình thôi. Cho nên chúng ta rất là thoải mái. Để cảnh tỉnh những người nông nổi chỉ chú tâm vào hình thức bên ngoài mà lơ là đối với mục đích chính yếu, Đức Phật Ngài nói như thế này: Này các tỳ kheo, nếu một vị tỳ kheo nắm lấy vạt áo tăng già lê đi theo sau ta, chân bước theo chân, nhưng mà lòng đầy tham ái sân hận và ô nhiễm, không tỉnh táo, không chánh niệm, thì người ấy cách ta rất xa và ta rất xa cách người ấy, vì người ấy không có thấy pháp. Do không thấy pháp nên không thấy ta. Trái lại, nếu một thầy tỳ kheo sống xa ta hàng trăm do tuần, nhưng mà lòng không tham ái, không sân hận, không nhiễm ô, luôn luôn tỉnh giác và chánh niệm, thì vị ấy rất gần ta và ta rất gần vị ấy, vì người ấy thấy pháp, do thấy pháp cho nên thấy ta. Quả thật trong cuộc đời này chúng ta thấy có rất nhiều hạng người này. Bây giờ nói hoàn cảnh ở gia đình trước, có nhiều người không thấy điều đó, cho nên mặc dầu sống với cha mẹ mình nhưng mà không bao giờ thấy trân quý cha mẹ, vì nghĩ rằng người đó cũng như là một con người như bao nhiêu con người khác, vì nghĩ rằng ông già bà cả này ấy, sống với mình chỉ là cái cục nợ, cho nên mình rất là lo, rất là đau khổ khi mà sống gần với cha mẹ, vì không thấy được người này là người sanh ra mình, vì không thấy người này đã hy sinh cho mình rất nhiều, cho nên mình đang lo sợ. Do vậy mà mình coi thường. Do vì coi thường cho nên mặc dầu sống với cha mẹ nhưng mà thấy rất xa. Còn đối lại, những người con do vì điều kiện hoàn cảnh sống xa nhưng mà biết được một điều: cha mẹ là người sinh ra mình, cho nên mặc dầu sống xa nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến cha mẹ của mình. Đối với những người đệ tử cũng vậy. Có nhiều người đệ tử sống gần thầy mình nhưng mà coi thầy mình nó không có ra sao cả, có những thái độ ngược ngạo, có những thái độ trịch thượng, dạy không nghe, chửi bới lại, thì như vậy không bao giờ có thể học đạo được. Thì những người này dẫu chắc sống gần nhưng mà cũng là xa. Lời Đức Phật dạy rất là có lý. Do vì không thấy được lý sống trong cuộc đời mà người đời không thấy được cha mẹ mình là ông Phật, những người đệ tử không thấy được thầy của mình là đại diện cho chư Phật, chư Bồ Tát để hướng dẫn mình, cho nên rất xa. Đứng trước những thăng trầm được mất với những sở hữu của đời mình, Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy những gì có giá trị ít nhất và những gì có giá trị nhiều nhất. Đức Phật Ngài nói như thế này: Này các thầy tỳ kheo, sự mất mát nhỏ bé trong những sự mất mát là mất mát tài sản. Sự mất mát to lớn nhất trong những sự mất mát là mất trí tuệ. Sự tăng trưởng ít có giá trị nhất trong sự tăng trưởng là sự tăng trưởng tài sản. Sự tăng trưởng lớn lao nhất trong sự tăng trưởng là sự tăng trưởng trí tuệ. Do vậy, các thầy cần phải học tập như sau: chúng ta phải luôn luôn tìm cách tăng trưởng trí tuệ của mình. Trong chiều hướng sống cuộc sống có chánh niệm, đương nhiên là người trong cuộc đời này ai cũng thắc mắc làm sao chúng ta sống có chánh niệm. Nhưng mà kỳ thực không phải chỉ có những người trong cuộc đời này đâu, mà kể cả chư thiên. Mặc dầu các vị đó họ là những người có phước đó, họ là những người đã sanh về cõi trời, họ không thiếu thứ gì cả. Nhưng mà quý vị nhớ, một khi mà hết phước, có thể là rơi trở lại cõi đời này, mà có thể là bị đọa vào cảnh giới địa ngục cũng không chừng. Thì đối với những người họ biết lo xa, có những chư thiên đến hỏi Đức Phật làm thế nào để có được điềm lành, thì Đức Phật khuyên họ hãy làm các việc thiện, vì chỉ có những việc thiện mới đem lại những điềm lành thật sự. Và như ở trong kinh Mangalasa Sutra diễn tả như thế này. Bây giờ thầy Đồng Trung hát. Mời đại chúng cùng vỗ tay. Không thân cần kẻ ngu, nhưng gần gũi người trí, đánh lệ bậc đang kính là điềm lành tối thường. Hiếu kính với mẹ cha, nuôi dưỡng vợ cùng con, làm các nghề lưỡng thiện là điềm lành tối thường. Bố thí đúng chánh pháp, sáng sắc những người thân, hành động không lỗi lầm là điềm lành tối thường. Hành động không lỗi lầm là điềm lành tối cao. Đó là những điềm lành. Ai thấy được điềm lành này, ai làm được những điềm lành này, thì người đó gọi là người có chánh kiến. Trong một trường hợp khác, Đức Phật lại giảng cho các thầy tỳ kheo những điềm lành hay là cách thấy chân chánh như thế này. Này các thầy tỳ kheo, loài hữu tình nào vào buổi mai thân làm việc lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành, thì loài hữu tình ấy có một buổi mai tốt lành. Loài hữu tình nào vào buổi trưa và buổi chiều thân làm việc lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành, thì loài hữu tình đó có một buổi chiều, có một buổi tối tốt lành. Điều đó cho chúng ta thấy đơn giản lắm. Rõ ràng là một khi mà chúng ta có một tư tưởng, có một ý nghĩ, có một hành động lành, trước và trên hết, ai là cái người vui? Chính mình là người vui. Vui vì nghĩ rằng mình mới vừa làm một việc mà người khác không làm được. Vui vì nghĩ rằng mình mới vừa gieo một cái nhân tốt đẹp, mai kia mốt nọ mình sẽ có quả vô cùng tốt đẹp. Và người kế tiếp mừng là người được thừa hưởng những gì mà chúng ta làm. Phần còn lại, họ có biết ơn chúng ta hay không, điều đó nó cũng không quan hệ. Tại vì chúng ta nghĩ rằng bây giờ mình làm được điều đó rồi thì cái phước mình có rồi. Cho nên dù cho người kia họ nhận được họ mừng, mai này họ có đền ơn, có đáp nghĩa thì tốt. Mà nếu không đền ơn, không đáp nghĩa, cứ kệ họ, không sao cả. Bởi vì chúng ta biết chúng ta làm được. Tin hay không tin những điều này do Phật tuyên bố là quyền của mỗi người chúng ta. Nhưng mà chắc chắn chúng ta không thể nghi ngờ tấm lòng từ bi thương xót chúng sanh của Đức Phật. Đoạn kinh sau đây Đức Phật cho chúng ta thấy hậu quả tai hại của những người có tà kiến và kết quả tốt đẹp của những người có chánh kiến. Ngài dạy như thế này: Này các gia chủ, trên đời này có những người mang nặng tà kiến, cho rằng bố thí cúng dường không đem lại kết quả tốt đẹp, các hành vi thiện ác cũng không đưa đến quả báo. Trên đời này không có những người chân chánh hành trì chánh pháp, không có những người thành tựu trí tuệ, không có những người chứng đạt được đạo quả. Sau khi chứng đạt, tuyên bố những điều do tự mình thể nghiệm và chứng ngộ. Vì nguyên nhân tà kiến này mà một số loài hữu tình sau khi mệnh chung sanh vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Đó là những người họ không bao giờ họ tin nhân quả, không bao giờ họ tin một cái gì cả. Vì là không tin cho nên họ nghĩ gì cũng được, họ làm gì cũng được, tốt hay xấu nghĩ rằng không có liên quan tới họ. Và tốt hay xấu thì cứ nghĩ rằng một đời của mình là xong, không cần biết những đời kế tiếp. Vì vậy chết chắc chắn đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Và Đức Phật Ngài nói tiếp: Và này các gia chủ, trên đời này có những người có chánh kiến, tin rằng sự bố thí cúng dường sẽ đem lại những kết quả tốt đẹp, các hành vi thiện ác đều dẫn đến quả báo, đồng thời cũng tin rằng có những người chân chánh hành trì chánh pháp, tuyên bố những điều do tự mình thể nghiệm và chứng ngộ. Do nguyên nhân chánh kiến này mà một số loài hữu tình sau khi mệnh chung được sanh vào cõi trời, và nếu muốn sanh trở lại cõi đời để hưởng phước. Đến đây có lẽ đại chúng thấy rõ thế nào là chánh kiến và thế nào là tà kiến, lợi ích của chánh kiến ra sao và ta hại của tà kiến như thế nào, chúng ta cũng thấy rõ. Nhờ vào trí tuệ đích thực chứ không phải dựa vào một niềm tin mù quáng nào để chúng ta thấy vấn đề này thì gọi là chánh kiến. Hơn nữa, đạo Phật là một tôn giáo vô ngã, phá chấp, không có tín điều và tuyệt đối tôn trọng sự thật. Do đó sự chấp nhận hay không chấp nhận những lời tuyên bố của Đức Phật nó hoàn toàn tự do, hoàn toàn tùy thuộc vào mỗi người chúng ta chứ không ai khác. Chính quyền tự do tư tưởng này là bản chất đích thực của đạo từ bi và trí tuệ. Như có lần chúng tôi nói đó, Đức Phật Ngài chỉ khuyến khích tất cả mọi người đến để mà nghe, chứ không phải đến để mà tin. Nghe rồi tin hay không là quyền của mình, không ép buộc. Đối với những người có chánh kiến, chắc chắn sẽ sanh về cảnh giới cao sang tốt đẹp. Sở dĩ mà những người có chánh kiến được sanh vào cảnh giới cao sang tốt đẹp là bởi vì chúng ta thấy một cái thấy sự thật, thấy một cái thấy tròn vẹn, mà qua đó chính bản thân mình trực tiếp đối với mọi sự vật, chúng ta không qua một trung gian nào cả. Và với thấy chánh kiến này, chúng ta không tin tưởng rằng bất cứ một vị thần linh hay là thượng đế nào ban phước hay là giáng họa cho chúng ta, mà chính chúng ta là cái người tự tạo ra nghiệp, chính chúng ta là cái người hưởng phước. Vì nghĩ như vậy cho nên chúng ta tự mình nỗ lực. Vì nghĩ như vậy và tự mình nỗ lực cho nên muốn sanh về cảnh giới cao sang tốt đẹp hay là bất cứ cảnh giới nào chúng ta muốn. Vấn đề được đặt ra đó, làm sao chúng ta có chánh kiến? Muốn có cuộc sống tốt đẹp với chánh kiến, trước hết chúng ta phải tu tập theo quá trình văn, tư và tu. Văn có nghĩa là nghe, tư là suy nghiệm, tu là thực tập. Bắt đầu bằng lắng nghe, nghĩa là chúng ta phải học, phải tập lắng nghe. Trong tất cả mọi người chúng ta ai cũng có hạt giống chánh kiến. Thầy giỏi, bạn giỏi, đều là những người có khả năng trực tiếp khơi động được hạt giống chánh kiến của chúng ta. Vì thế người dạy chúng ta về chánh kiến, cuốn sách đọc chánh kiến hay là cuốn kinh tụng có khả năng thức động những hạt giống chánh kiến ở trong ta. Biết được điều đó, chúng ta phải lắng nghe. Với một thái độ, một người dạy mình cãi ngược, cãi xuôi, cãi chày, cãi cối, thì không bao giờ thu nhận được điều gì cả. Đọc một cuốn sách nào, chúng ta lên án phê bình cuốn sách đó, cũng không xong chuyện gì cả. Vấn đề quan trọng á, coi những tài liệu đó là những người hay là những nguyên nhân trực tiếp khơi động chánh kiến trong ta, thì phải lắng nghe, nghe cho nó trọn vẹn. Bởi vì khi được nghe, được tiếp xúc với những dấu hiệu của chánh kiến, thì tự nhiên chúng ta sẽ hiểu. Những kinh nghiệm khổ đau của chúng ta cũng giúp cho chúng ta tiếp nhận chánh kiến. Chánh kiến chỉ có thể trao truyền trong những thời gian và địa điểm thích hợp, bằng những ngôn ngữ từ ái, khế cơ, những ngôn ngữ có khả năng đánh thức được hạt giống chánh kiến có sẵn trong mọi người chúng ta. Người nghe phải biết nghe, và người truyền đạt dựa vô đó để mà truyền đạt. Còn nếu mà người nghe với cái thái độ mà cãi ngược, cãi xuôi một hồi chỉ có gây lộn thôi. Khi một tâm tư như vậy đó, nó giống như bát nước đầy, mình có trút bao nhiêu nước, có mấy thùng nước, có mấy phi nước, có bao nhiêu triệu ga lông nước cũng không chứa trong đó chút nào cả, ngoài công vô ích. Người nghe phải lắng nghe. Với hành Đức Quán Thế Âm, con chỉ cần ngồi lắng nghe, không phán xét, không phản ứng. Thái độ lắng nghe, không phán xét, không phản ứng nó giúp chúng ta rất nhiều. Ít nhất giúp chúng ta trong vấn đề tiếp nhận những gì mà vị thầy muốn trao truyền, hay là một cuốn sách đó muốn gợi gắm tâm tư gì vào đó. Một cuốn phim cũng vậy, giúp chúng ta tiếp nhận chánh kiến. Người nghe lúc đầu chỉ có thể hiểu bằng trí óc, điều nghe nó chưa thấm vào tâm thức, hoặc là chưa thể thể nghiệm được, tại vì còn thiếu kinh nghiệm sống. Nhưng mà những hạt giống chánh kiến sẵn có trong chúng ta đó, nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Bởi vì những lời truyền đạt đến từ một vị thầy, từ một cuốn sách hay là một cuốn phim, nó chẳng khác nào như những hạt mưa rơi trên đất. Tùy theo điều kiện mưa ít hay là mưa nhiều, đất đó nó sẽ thấm dần, nó sẽ ướt dần, và những hạt giống chứa trong đất đó đó từ từ nó sẽ nảy mầm. Như vậy khi mà chúng ta nghe với một thái độ không có phán xét, không có phản ứng, thì nó giống như những trận mưa pháp đang có rưới vào mảnh đất tâm của mình, gọi là tâm địa. Thì những cái hạt giống tốt trong tâm của chúng ta đó, nó từ từ nó sẽ nảy mầm. Một ngày kia sẽ đâm chồi nảy lọc. Khi những kinh nghiệm khổ đau đã chín mùi, thì chỉ cần nghe một câu hay nói một bài pháp thoại là người đó đã có thể chuyển hóa được. Tạo ra những điều kiện giúp cho chúng ta tiếp nhận chánh kiến là điều kiện rất là quan trọng. Nhưng mà điều kiện quan trọng nhất không phải là cái người truyền đạt đến mình, mà chính mình là cái người tiếp nhận. Bởi vì dầu cho người truyền đạt đến mình có tâm huyết đến cỡ nào đi nữa, nhưng mà mình nghe mình cứ phản ứng thì không bao giờ dính trong đầu mình chút nào cả. Nhiều người thấy mình đã sẵn sàng tiếp nhận chánh pháp nhưng mà vẫn phải chuẩn bị một thái độ thích đáng, thì huống chi là mình chưa có chuẩn bị, mà ngược lại còn có cái sự phản ứng thì không bao giờ có kết quả được. Vì thế mà khi nghe một bài pháp, phải để cho giáo pháp có cơ hội thấm sâu trong tâm thức của mình. Chúng ta cần phải tiếp xúc như vậy để đánh thức, để tưới tẩm những hạt giống chánh kiến của tự thân. Nếu mà chỉ dùng trí năng để tiếp nhận chánh kiến thì sẽ không có kết quả bao nhiêu. Cho nên vấn đề nghe pháp thoại, tức là văn, là pháp thực tập. Và việc thực tập này không phải chỉ cần đến trí năng, mà phải thực tập thân, tâm và cả tàng thức của mình nữa. Khi mà ngồi nghe pháp đó, nếu mà được, tùy theo điều kiện sức khỏe cho phép, chúng ta phải tập ngồi giống như mình đang ngồi thiền vậy. Ngồi trong một cái tư thế sẵn sàng tiếp nhận pháp, nghe cả thân, cả tâm, cả tạng thức nó mới có lợi. Còn vừa nghe pháp mà vừa nói chuyện thì không bao giờ được. Bởi vì mình đã là phàm phu rồi, mà nghe với cái lỗ tai phàm phu, từ cái lỗ tai này nó lọt qua lỗ tai kia, sau khi nghe xong bài pháp rồi, tất cả trả lại cho thầy, không được cái gì cả. Khi mà chúng ta nghe cả thân tâm tạng thức, thì tạng thức giống như mặt đất, gọi là đất tâm, từ ngữ Hán Việt gọi là tâm địa. Quý vị nghe có những người nói cái tâm địa của bà đó độc ác, hay là tâm địa của người đó lương thiện, là muốn nói rằng trong đất tâm đó đó chứa đựng những cái ganh tị, những phiền muộn, những đau khổ, những sân si giận hờn, là tâm địa độc ác. Còn trong tâm mà chứa đựng với tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, là cái tâm lương thiện, tâm tốt. Trong đất tâm của chúng ta có những hạt giống chánh kiến, cho nên khi nghe pháp đừng dừng lên những cái bức tường phân biệt. Đừng bao giờ suy đoán, đừng bao giờ so sánh, đừng bao giờ bình luận, mà cũng đừng bao giờ phản ứng. Bởi vì nếu mà nghe pháp mà mình còn nghĩ cái ông thầy này nói dở hơn ông thầy kia, đó là sự so sánh. Còn phân biệt, ông thầy này nói pháp không hay, nói pháp theo kiểu Bắc truyền hay là Nam truyền, cũng không thu nhận được gì cả. Còn mà nghe pháp ông thầy nói ra chưa xong điều gì, mình lên tiếng, mình phản đối rồi, thì như vậy cũng chẳng đi tới đâu. Trong giai đoạn văn, tức là nghe, chúng ta phải nghe hoàn toàn, đừng có để tư duy nó can thiệp vô. Tại vì bây giờ nghe chưa phải là lúc tư. Khi mà nghe pháp thoại, chúng ta phải khoan dùng lý trí phân biệt, lắng nghe với cả thân, cả tâm, cả tạng thức. Khi mà nghe pháp, chúng ta phải để cho mặt đất tâm của mình nó mở rộng ra. Tiếng Anh người ta gọi là open mind, tức là chúng ta phải mở rộng cõi lòng của mình ra để đón tiếp cái lời pháp thoại đó. Đừng có phân biệt, đừng có gì cả, đừng có nói chuyện. Nếu được phải ngồi trong cái tư thế giống như núi, ngồi giống như mình ngồi thiền vậy, để tiếp nhận bằng cái tâm thức. Khi mà chúng ta làm như vậy, biết mở rộng mảnh đất tâm của mình, mưa pháp từ từ là thấm nhuần. Mưa pháp nhẹ, hạt đất tâm ướt, hạt giống chánh kiến năm xưa đó nó sẽ được tưới tẩm và từ từ nảy mầm. Đất tâm thấm ướt thì hạt giống tuệ giác trong ta mới có thể nảy mầm được. Cho nên ngồi nghe pháp, như cái lần chúng tôi nói đó, nếu được nên ngồi giống như tư thế ngồi thiền, phải ngồi cho chững chạc, thanh thản, đừng nói chuyện, chỉ lắng nghe thôi. Mở rộng tấm lòng, không thành kiến để mà tiếp nhận lời pháp thoại. Mở rộng cõi lòng, đừng bao giờ phản đối, đừng bao giờ lên án, đừng bao giờ nghĩ là mình nghe điều này để mai kia mốt nọ mình chỉ trích người này hay là mình đánh đổ người kia. Nghe như vậy không được. Nghe mà đã có định kiến rồi thì không bao giờ tiếp nhận được. Lúc nghe chúng ta phải đừng so sánh, những lời đang nghe với những cái ý kiến sẵn có của mình. Đừng vừa nghe vừa phê phán. Phê phán ở cái này là giống cái kia, hay là cái lời này cái người kia cũng nói rồi. Đừng bao giờ thấy khác biệt với những cái định kiến của mình. Đừng bao giờ lấy những cái mà mình cho là tiêu chuẩn. Có nhiều vị còn nói như thế này: tại chùa này nó khác với chùa kia đó. Thực ra chùa có khác thật, nhưng mà khi mà mình đến nơi nào đó, chúng ta phải tùy thuận. Thế gian mình có câu nói là nhập song tùy khúc mà nhập gia tùy tục. Bây giờ mình lại đem sự khác biệt đó tới đây khoe, rồi khi người ta sửa mình nó nói tại tôi vậy đó, chỗ kia nó làm vậy cho nên tới đây tôi cũng làm vậy. Là như vậy chúng ta lại vô tình không có thu nhận được cái gì cả. Thành ra vấn đề học đạo á, hay là nghe pháp á, phải coi mình như là đứa con nít vậy, giống như tờ giấy trắng vậy, để cho cái người họa sĩ kia họ muốn vẽ cái gì thì họ vẽ. Nhưng mà thầy Đồng Trung nói như vậy, quý vị đừng nghĩ là thầy Đồng Trung xúi mình làm dạy. Đó là cách mà để chúng ta có thể tiếp thu những cái mới. Có nghĩa là mình muốn chứa được một cái gì đó, phải xúc cho nó sạch, cho nó trống rỗng. Giống như bây giờ mình muốn thờ giới pháp, muốn có được vị cam lồ thì phải sám hối, rửa tâm mình cho sạch, thì những vị cam lồ đó nó mới thấm trong người của mình chứ. Nghe pháp cũng vậy, có thành kiến sẵn rồi, nói ra như vậy là như vậy đó, bắt đầu mình cãi ngược cãi xuôi thì thôi chịu, không học hành gì được. Một khi mà bị bức tường trí não và thành kiến nó ngăn chặn thì những điều mà chúng ta nghe không thấm vào trong lòng chúng ta được. Cho nên bí quyết của người nghe là trong tâm tư phải trống rỗng, trong Phật pháp gọi là vô tâm. Có vô tâm hay là trống rỗng, chúng ta mới có thể tiếp thu được. Tiếp nhận và thấu hiểu rồi thì sau đó chúng ta mới tư duy và tu. Nghĩa là nghe cho nó đường hoàng rồi, sau đó mới suy gẫm, chiêm nghiệm và đem vào cuộc sống, thực tập ngay trong cuộc sống. Chứ không phải nghe để biết rồi đem đi cãi lộn. Phật pháp không bao giờ tranh cãi. Cho nên mà quý vị nghe một người nào kia mà nói cho nó nhiều, đừng nghĩ là người đó nói hay, phải làm hay mới được. Chứ còn nói hay thì nhiều người nói dài lắm. Người ta nói là nói dài, nói dài mà nói dở đó. Nhiều người đã bị bệnh đó. Vào thời Đức Phật còn tại thế, nhiều người tới nghe pháp lần đầu tiên, và nhất là khi nghe Đức Phật gọi Thiền Lai Tỳ Kheo. Ngài gọi như vậy, ngài vẫy tay Thiền Lai Tỳ Kheo, và những vị này đó giác ngộ liền. Thiền Lai Tỳ Kheo có nghĩa là này vị Tỳ Kheo thánh thiền kia, hãy lại đây. Khi mà nghe gọi như vậy, trong tâm tư tỉnh ngay, họ giác ngộ tức thời trong khi mà Đức Phật nói. Sở dĩ mà họ giác ngộ là tại vì trong cuộc đời của họ chứng nghiệm quá nhiều đau khổ, gặp không biết bao nhiêu sự trắc trở trong cuộc đời, và rồi với một cái tâm cầu thoát khỏi đau khổ đó, với cái công phu tu tập đó, cho nên khi nghe nói như vậy là họ giác ngộ liền. Chỉ nghe thôi mà đã chứng ngộ. Ba việc văn tư tu tuy là khác nhau nhưng mà nó diễn ra cùng một khoảnh khắc. Tại vì trong cuộc đời của họ nghe nhiều rồi, suy nghĩ nhiều rồi, và tu cũng nhiều rồi. Điều đó chúng ta có thể nhìn trở lại trong lịch sử Thiền Tông. một thanh niên thần quan kia đến gặp Đức Bồ Đề Đạt Ma. Ngài Bồ Đề Đạt Ma nhìn vào vách không thèm đá động tới. Tuyết trên đỉnh Tung Sơn vẫn rơi, rơi làm cho thanh niên kia đứng ngoài trời tuyết ngập tới đầu gối. Nhưng mà rồi một lúc, Tổ Đạt Ma mới hỏi: nhà ngươi đến đây để làm gì? Thanh niên thần quan kia mới nói: bạch hòa thượng, con đến đây để cầu pháp. Tổ Đạt Ma mới nói như thế này: pháp là vô thường chánh đẳng chánh giác, không phải nói cầu pháp là cầu pháp được. Thôi nhà ngươi cứ tiếp tục đứng đó cho tới khi nào mà tuyết thành hồng rồi đó tính sao. Tính sao thôi chứ chưa có nói là tuyết thành hồng rồi ta nhận ngươi đó, chưa nói đó. Thanh niên thần quan suy nghĩ: tuyết trắng làm sao thành hồng? Nghĩ tới đó, Tâm Cầu Đạo ông lấy dao ra ông chặt đứt một cánh tay. Máu rơi xuống tuyết thì quý vị thấy có thành hồng chưa? Thanh niên thần quan mới nói là: bạch hòa thượng, tuyết bây giờ đã thành hồng rồi. Lúc đó Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói như thế này: với tâm cầu đạo, nhà ngươi đã đứng suốt 3 ngày đêm, bây giờ can đảm chặt một cánh tay, kể ra cũng khá, chỉ khá thôi nha, thôi thì cũng được. Vậy thì bây giờ nhà ngươi muốn cái gì? Thanh niên thần quang mới nói thế này: bạch hòa thượng, tâm con không an, xin ngài an tâm cho con. Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới hỏi: lấy tâm ra đây ta an cho. Bạch hòa thượng, con kiếm không có tâm con. Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói thế này: ta đã an tâm cho con rồi. Chỗ này là chỗ quan trọng nhất. Tại sao chỉ nói an tâm mà thanh niên thần quan an tâm? Bây giờ mình biểu người ta: quý vị cứ an lòng đi, đừng lo gì cả. Mà mình biểu cả triệu lần mà vẫn cứ lo, không an nổi. Thứ nhất là chính cái người nghe kia họ chưa bao giờ trải qua những khủng hoảng trong cuộc đời. Chính cái người nghe kia chưa bao giờ có thực tập. Cho nên mặc dù người ta biểu mình: yên tâm đi, đừng lo, mình vẫn cứ lo, mình vẫn cứ thấy xốn xang trong lòng. Nhưng mà tại sao một câu của Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói ta đã an tâm cho con rồi thì thanh niên thần quan ngộ liền? Là bởi vì trước khi tìm đến ngài Bồ Đề Đạt Ma, một thanh niên thần quan kia đã đi cùng khắp hết cả xứ Trung Hoa để tìm đạo, để học hỏi, chứng nghiệm không biết bao nhiêu điều cám cảnh đau lòng trong cuộc đời. Thành ra khi mà đến gặp Bồ Đề Đạt Ma, lúc đó có thể nói nhà ngươi đi chết đi thì thanh niên thần quan cũng đi chết như thường. Bởi vì một câu nói lúc đó nó quan trọng ghê lắm. Chính trong giữa lúc sanh tử đó đó, một Bồ Đề Đạt Ma đã khẳng định an tâm rồi, là thấy nó an tâm liền. Sở dĩ mà thanh niên thần quan cảm thấy an tâm là bởi vì đã thực tập rất nhiều rất nhiều. Bây giờ đã cho thực tập cả 2-3 năm trường trong chùa, đọc không biết bao nhiêu kinh, ăn tốn không biết bao nhiêu hủ tương chao, mà khi cạo đầu rồi thì vẫn cứ ngược ngạo như thường. Nhưng mà trong khi đó, vào thời kỳ Đức Phật, chư vị tỳ kheo, tỳ kheo lại đây, Thiện Lai tỳ kheo là an tâm, và nghe trong truyền thuyết nó là tóc cũng rụng luôn. Sở dĩ mà có trạng thái đó là tại vì thực tập đã rất nhiều rất nhiều rồi. Cho nên khi mà được nhắc nhở tới là tính liền. Nhờ đã từng đau khổ và từng dày công phu tu tập, chỉ cần nghe thôi là đủ chứng ngộ. Như vậy chánh kiến cũng có thể nói tới như là một nhân hay là quả. Chánh kiến tiếp nhận là nhân, tư và tu mang chánh kiến tới như kết quả của sự thực tập. Cho nên khi mà tiếp thu chánh kiến như nhân, khi mà thành tựu kết quả thì chánh kiến là tuệ giác, là quả. Đứng về phương diện thế gian mà nói thì có chánh kiến, có tà kiến. Chánh kiến luôn luôn lúc nào cũng đối lập với tà kiến. Nhưng mà khi đạt đến trình độ xuất thế gian thì mọi kiến đều là tà kiến cả. Ví như nói vô thường, ý thức được vô thường là chánh kiến. Ai nghĩ là cuộc đời này cái gì cũng là thường thì cái đó gọi là tà kiến. Ngã là tà kiến, vô ngã là chánh kiến. Nhưng mà trên phương diện xuất thế gian thì thường là tà kiến mà vô thường cũng là tà kiến. Có lẽ quý vị nghe sẽ thấy khó hiểu. Tại sao chấp thường cũng gọi là tà kiến mà mình chấp vô thường cũng là tà kiến? Là bởi vì á, tâm con người nó không giống như những vị thánh. Thí dụ như ai mà nói là cái này của tôi, cái kia của tôi, nhà của tôi, xe của tôi, cái gì của tôi hết, thì cái đó gọi là tà kiến, gọi là chấp ngã. Nhưng mà đến một lúc nào đó những người cuồng quá, cái gì cũng không hết á, nhà cũng không, cửa cũng không, đi làm để có ăn cũng không luôn. Nói là đi làm cũng không, sống thì làm sao? Phải tới ở đạo người ta, đi thì cũng phải nhờ vả người ta, có phải cuồng không? Chấp có cũng là chấp, mà chấp không cũng là chấp. Nó rơi vào hai cái trạng thái đó đều là tà kiến. Người phàm phu chúng ta hay bị vướng vào những ý niệm vô thường và vô ngã. Như vậy với tuệ giác siêu việt thì ý niệm về thường phải được vượt qua, mà ý niệm vô thường cũng phải vượt qua. Ý niệm về ngã chúng ta cũng phải bỏ, mà ý niệm về vô ngã cũng phải bỏ luôn. Cho nên trong kinh Đức Phật Ngài dạy: tri ngã thuyết pháp nhi việt dụ giả, chánh pháp ưng xả hà huống phi pháp. Có nghĩa là phải biết những lời mà ta giảng dạy đó, nó giống như chiếc bè, phương tiện để mà qua sông. Chánh pháp nhiều lúc còn phải bỏ thì huống gì là phương tiện. Chiếc bè mà chúng ta dùng qua sông, qua sông rồi, quý vị nghĩ là mình có nên mang chiếc bè đi theo không? Không cần mang. Giống như bây giờ mà mình đi máy bay từ đây về Việt Nam á, qua tới Việt Nam rồi, mình có mang máy bay đi không? Không phải của mình, mang đi cũng không được, mà có mang đi được cũng không ai mang đi như vậy đó. Cho nên là phải bỏ phương tiện nào, chúng ta chỉ dùng phương tiện đó thôi. Tuệ giác đạt được nhờ có chánh kiến càng lớn thì hành động của chúng ta càng sáng. Chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh định, tất cả đều tùy thuộc vào chánh kiến. Thành ra như vậy, phẩm chất của bảy phần kia trong bát chánh đạo đều tùy thuộc với chánh kiến. Tại vì khi mà mình thấy đúng á, mình mới suy nghĩ đúng, mà suy nghĩ đúng thì mình mới làm đúng. Cho nên chánh kiến là vốn liếng tu học, vốn liếng hành trì của chúng ta. Người Phật tử chúng ta khi mà về chùa phải có một cái chánh kiến, hiểu cho đường vào. Tại vì đó là vốn liếng. Khi mà học hỏi như thế nào để cho hạt giống chánh kiến trong tâm được đánh thức, được nảy mầm, thì lúc đó những điều chúng ta học hỏi mới thật sự là chánh kiến. Cho nên khi mà quý vị nghe một cái gì đó mà sau khi nghe rồi thấy tâm tư của mình nó bực dọc, nó đau khổ, nó buồn phiền, nó khó chịu, thì cái đó là tà kiến, vứt đi, đừng có giữ ở trong lòng. Những điều sau khi nghe chúng ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu, đó là chánh kiến. Trong lúc thực tập để cho hạt giống chánh kiến từ từ nảy mầm, chúng ta còn phải ý thức mỗi người đều sẵn có hạt giống rong ruổi tìm kiếm. Mỗi người đều có hạt giống đau khổ phiền muộn ở trong tâm. Chúng ta khó có thể ở yên được, khó có thể giữ cho tâm mình bình yên được. Phải ý thức điều đó. Khi mà ý thức được điều đó rồi đó, thì chúng ta mới có thể giữ chánh kiến. Giống như bây giờ mình thấy ở đất cỏ dại nó mọc nhiều, biết có cỏ dại nó mọc nhiều, cứ nhổ, cứ cào miết thì nó hết thôi. Trong tâm cũng vậy. Sở dĩ mà chúng ta không dừng lại được là bởi vì thiếu thời gian tịnh dưỡng. Không tịnh dưỡng được, những căng thẳng trong cơ thể nó bị dồn nén và yếu tố trầm tĩnh của đời sống sẽ mất đi. Cho nên nếu mà thực tập vững vàng phương pháp sống có chánh niệm, chúng ta sẽ dừng lại được sự chạy đua, dừng lại được sự suy nghĩ, dừng lại được sự phản ứng, giữ cho tâm có chánh kiến. Sự tịnh dưỡng đó là niềm an lạc lập tức nó có mặt. Trong đạo Phật có đề cập tới ba phương pháp thực tập để mà đưa tới sự tịnh dưỡng giải thoát, đó là giới, định và tuệ. Thực tập giới nó sẽ đưa tới định. Khi mà giới và định hùng hậu thì chúng ta có được tuệ, chúng ta sẽ chọc thủng cái màn vô minh, chúng ta thấy được tất cả. Mà tuệ giác có là có sự tịnh dưỡng và giải thoát ngay. Cho nên vấn đề còn lại là phải giữ cho có chánh kiến. Như cái lần chúng tôi nói, nếu mà có chánh niệm hùng hậu thì nó sẽ có định, và nếu niệm định hùng hậu thì có tuệ. Trong phạm vi đạo đức học, tuệ tức là cái thấy, thấy được sự căng thẳng đang diễn ra trong tâm mình, thấy được sự buồn phiền, thấy được mọi thứ diễn tiến trong cơ thể của mình rất là rõ ràng. Chúng ta cũng biết rằng mình có thể thư thái và có những phương pháp cụ thể để có sự thư thái. Cho nên khi mà chúng ta thấy rõ mọi sự biến chuyển trong cơ thể, là buồn, là vui, là cái gì đó cũng được, mình biết được rồi đó, dễ khắc chế lắm. Tuệ có mặt, tức là chánh kiến có mặt. Khi có chánh kiến, chúng ta sẽ có chánh tư duy, và hẳn nhiên là chúng ta giàu như thế nào đi nữa, cách hành xử chúng ta cũng vẫn giữ trong khuôn khổ đúng phép. Chỉ sợ lúc nổi chướng lên á, đầu óc của mình là rối bời, rồi mình phát ngôn bừa bãi, gặp Phật chửi Phật, gặp cha chửi cha, gặp mẹ chửi mẹ, gặp thầy chửi thầy, cái đó gọi là vô minh, không có chánh kiến. Lúc đó là mình không ngán ai hết. Có nhiều người còn to gan, tôi chửi cho đã đó, rồi tôi đọa địa ngục tôi chịu, có ngon không? Không ngon đâu, đừng có liều mạng. Một khi mà đọa xuống địa ngục rồi đó thì chừng nào mới lên. Còn dám to gan này, tôi làm cho bằng thích đó, rồi tôi đọa tôi chịu. Thì đương nhiên là mình làm bằng thích thì mình chịu, cho ai chịu cho mình. Nhưng mà liều mạng như vậy có đáng không? Không nên liều mạng. Nhớ có chánh kiến là chúng ta có chánh tư duy. Mà có chánh tư duy rồi thì con người của mình giữ trong vòng lễ giáo. không có kiểu mà hỗn hào, nó không có cái kiểu mà vô lễ vô phép. Khi có chánh kiến, chúng ta sẽ biết tìm một nghề nghiệp và không gây khổ đau, không gây tàn hại cho môi sinh, không gây tác hại cho những sự sống khác. Đó là chánh tư duy. Khi có chánh kiến, chúng ta có thể nói đó căn bản đầu để chúng ta có thể khai mở ra tất cả mọi thứ. Nhìn tổng quan, chúng ta thấy rằng nền đạo đức Phật giáo, giáo lý Bát Chánh Đạo không phải chỉ dành riêng cho tu sĩ, mà giáo lý Bát Chánh Đạo cho tất cả mọi người trong cuộc đời này. Ai cũng có thể biết được, mà ai cũng có thể thực tập được. Bởi vì khi mà sống trong xã hội, chúng ta phải tiếp xúc với mọi người, với mọi loài. Do vậy, với hành động, ngôn ngữ, nếu mà không có chánh kiến thì sẽ dễ tạo ra sự đổ vỡ lắm. Trong xã hội ngày nay, có biết bao nhiêu cặp vợ chồng trẻ do vì ảnh hưởng cuộc sống và xã hội bên ngoài gây gổ với nhau, rồi dẫn nhau ra tòa ly dị. Đừng nói chi những người vợ chồng trẻ, kể cả vợ chồng già đó, sống với nhau cả mấy chục năm rồi vẫn cứ dắt nhau ra tòa ly dị như thường á, là do vì thiếu chánh kiến mà ra. Do vì thiếu chánh kiến cho nên có sự so sánh, tạo sự đau khổ cho nhau, rồi không có ngần ngại, già rồi mà còn ly thân, ly thân còn chưa xong ra tòa ký giấy ly dị, khổ chưa? Chúng ta phải biết giáo lý Bát Chánh Đạo là căn bản của một nền đạo đức được áp dụng trong mọi tầng lớp của xã hội khắp nơi trên thế giới, chứ không phải chỉ áp dụng riêng cho chùa, không phải chỉ dành riêng trong tu viện. Rõ ràng đạo Phật có tính cách nhập thế, cho nên chúng ta có thể nói mà không sợ sai lầm. Bát Chánh Đạo là nền tảng của đạo đức cho toàn xã hội loài người trên thế giới này. Có thể người ta không tin, có thể người ta không chấp nhận, nhưng mà sự thật nó là vậy. Dầu cho là có chấp nhận hay không chấp nhận, thì giáo lý của Bát Chánh Đạo nó vẫn là bàn bạc khắp nơi. Và dù cho người đó không chấp nhận đó là Bát Chánh Đạo, nhưng mà người ta hành như Bát Chánh Đạo nếu người đó muốn sống cuộc sống hạnh phúc. Đạo Phật nhập thế, đạo Phật đi vào đời có cơ sở ngay từ giáo lý Bát Chánh Đạo. Cho nên nếu một ai kia mà kết án hay là một ai kia phê phán Phật giáo chỉ có chú trọng đến mê tín dị đoan, đều là sai cả. Chúng ta cứ coi đó những người không biết thôi, đừng thèm buồn, họ nói gì mặc kệ họ. Nhưng mà chúng ta biết một điều, đạo Phật không chủ trương về những vấn đề siêu hạnh. Giáo lý Phật giáo không chủ trương về vấn đề phi nhân bản, mà là vấn đề hiện tại, vấn đề của những khổ đau, vấn đề của những khó khăn đang tồn tại trong cuộc sống, và giúp chúng ta những phương pháp chuyển hóa những khổ đau và những khó khăn đó để mọi người, mọi loài cùng chung sống với nhau, cùng hưởng trong không khí thanh bình và hạnh phúc. Đạo đức Phật giáo có tính cách thực dụng. Chắc chắn một ngày nào đó trên thế giới này thấy rằng Phật giáo là một tôn giáo của toàn cầu. Không phải bây giờ chúng ta mới nói, mà trước đây một nhà khoa học gia nổi tiếng Albert Einstein cũng đã từng nói, nếu có phải trong tương lai một tôn giáo mà tôi phải chọn á, thì tôi chọn Phật giáo. Càng lúc Phật giáo càng đi gần với xã hội Tây Phương nhiều hơn, khi mà tinh thần thực dụng được áp dụng một cách triệt để. Tại vì giáo lý Phật giáo, mà nhất là nền đạo đức học Phật giáo, có tính cách thực dụng chứ không có siêu hình, không có mơ mộng viễn vông. Nếu mà quay về quán chiếu thật sự về khổ, chúng ta sẽ khám phá ra được khổ đau và hạnh phúc đều có gốc rễ. Do đó tuệ giác là nền tảng của đạo đức học Phật giáo. Mà có tuệ giác tức là có chánh kiến. Nói tóm lại, ý thức được rằng những cái khổ đau do thiếu chánh kiến mà ra, bây giờ đây chúng ta phải luôn luôn thực tập sống trong chánh niệm. Những tà kiến chính từ cái nhìn lưỡng nguyên, từ sự kỳ thị, lo lắng, giận hờn, sợ hãi mà đưa tới sự giết hại lẫn nhau, thì chúng ta phải thực tập làm sao buông bỏ tà kiến. Đi theo chánh kiến, tập nhìn bằng cái nhìn bất nhị tương tức, có nghĩa là chúng ta phải nhìn cái này có là có cái kia. Tôi nương vào anh nương vào tôi nương vào chị nương vào tôi, tất cả đều nương tựa vào nhau để mà hình thành một xã hội tốt đẹp. Đừng bao giờ có một thái độ tôi không cần ai hết. Với một thái độ này là vô tình tự mình cô lập lấy mình, tự mình gánh chịu những hậu quả và đau khổ, để rồi cuối cùng tự mình sống trong một hoang đảo cô đơn, không có liên lạc với ai được. Đó là tà kiến. Cho nên người Phật tử chúng ta nhất quyết không lạc vào tà kiến, không nắm giữ tà kiến, mà cũng không để cho nó kẹt vào cái thấy, đừng để cho kẹt vào cái suy nghĩ của mình, và phải sẵn sàng buông bỏ cái thấy sai lầm của mình. Thấy được lỗi, sửa lỗi là điều rất là đáng thương, rất là dễ thương. Cho nên khi nói về giới thứ nhất là bảo hộ sinh mạng không sát sanh, thì chúng ta phải nói như thế này: ý thức được những sự khổ đau do sự sát hại gây ra, đó là niềm. Niềm có là chánh kiến. Khổ đau là sự thật thứ nhất của khổ đế. Giết hại sinh mạng là nguồn gốc của đau khổ, tức là sự thật thứ hai của tập đế. Nhưng mà trong ánh sáng của bát chánh đạo thì nguồn gốc khổ đau không phải chỉ có giết hại. Sự giết hại đó là do chúng ta không có chánh kiến. Vì không có chánh kiến cho nên chúng ta sẵn sàng đấu tranh, sẵn sàng gây đau khổ cho người khác và sẵn sàng làm tổn thương sinh mạng của người khác. Đó là sát sanh. Do vậy giới thứ nhất của năm giới cần phải được tu chỉnh lại, để trong lúc hành trì chúng ta thấy rõ ràng hơn. Giữ giới thứ nhất của người Phật tử có nghĩa là chúng ta phải có chánh kiến. Khi người ta giết vì người ta có tà kiến, chúng ta thực tập chánh kiến cũng có nghĩa là chúng ta đã và đang hành trì giới luật ở mức độ cao. Như thế thì lo gì mà không đạt được giác ngộ về giải thoát. Cho nên chánh kiến là yếu tố hết sức là quan trọng trong cuộc đời tu học của chúng ta. Kính thưa đại chúng, bài pháp chánh kiến đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng đều trọn thành Phật đạo.